Bây giờ theo con đường thành Phật, theo con đường đại thừa của Tát Đạo này, nó tùy duyên lắm. Mà cái duyên đó là duyên gì? Duyên tín. Cái này nó bao la mênh mông. Cái ý nghĩa của con đường đạo này nó làm cho cái đời sống của mình nó trở thành như hạt bụi. Hạt bụi ở trong cái vũ trụ sa mạc. Cho nên lắm lúc cái tâm thức của mình nó không có tin nổi, nó không có đón nhận được. Chứ còn thực ra cái căn bản nó là tín. Ai mà tín là người đó có duyên, hay là người đó có thể theo con đường Bồ Tát đạo được. Trên cái con đường nó thì dĩ nhiên là bởi vì nó mênh mông bao la, cho nên mình sẽ tâm thức của mình ấy, dù có duyên theo chẳng nữa, nó cũng gặp rất nhiều cái nghi ngờ, hoang mang. Cho nên do đó thì mình biết rằng là nó phải có trí huệ. Cái trí huệ thì nó phân, mình biết nó phân là hai, một cái trí huệ về chân lý, một cái trí huệ này nó hành để thực hành. Cái trí huệ để thực hành nó giải tỏa những cái nghi ngờ, cái bất tín nghi ngờ trong tâm thức mình để mình tiếp tục thực hành, tiếp tục đi hành. Còn cái trí huệ mà chân lý đó thì nó là một cái tư lương. Cho nên là phước huệ song tu, phước huệ là hai cái tư lương, hai cái vốn liếng. Nói đúng là mình huân tập cái chủng tử đó, mình giữ gìn cho đến khi mà cái công đức của mình nó đầy đủ á, thì lúc bây giờ cái trí huệ đó nó chứng đạo. Chứng đạo thì nếu mà chi tiết ấy, thì không có thành Phật mới là chứng đạo. Đó là chứng đạo ở mặt nhân, Phật là mặt quả. Chứng đạo đó tức là mình lên thập địa, 10 cái địa của Bồ Tát, để mình vào sơ địa, địa thứ nhất. Rồi cứ tu tập như vậy qua khỏi 10 tầng bậc ấy, thì lúc bây giờ mới thành Phật. Tức là cái trí huệ nó mới viên mãn. Trí huệ thì nó có phân ra hai. Trí huệ là thấy chân lý, theo bên tiểu thừa đó là kiến đạo. Theo bên đại thừa nó gọi là thông đạt, thông suốt hết và đạt tới cái chân lý. Thì sau khi thấy rồi, trí huệ thấy ra chân lý rồi đó, lúc bây giờ mới tu. Cho nên sau kiến đạo là tu đạo, sau cái thông đạt vị là tu tập vị. Lúc đó cái tu tập của mình là cái tu tập của một Bồ Tát, gọi là Bồ Tát bất thối, Bồ Tát đăng địa. Tức là Bồ Tát là thấy được chân lý, Bồ Tát giác ngộ. Còn suốt từ cái chỗ đó trở xuống cho đến giờ hiện tại của mình nó là chưa có giác ngộ, nhưng mà nó đi trên con đường Bồ Tát, tức là tư lương. Tư lương với gia hành, hai cái giai đoạn đó. Thì mình nghe hôm qua đó thì cái tư lương của bên tiểu thừa đó là nó ngay trong đời này. Cái thành đạo nó cũng ngay trong đời này. Quá lắm đó là sang mấy đời sau thôi. Còn cái Bồ Tát thì nó tù vô lượng vô biên kiếp. Cho nên đó là những cái chỗ làm cho cái tâm của mình nó lạc lõng, nó quên luôn. Nó không có nhớ và nó cũng có thấy đạo là gì nữa. Cho nên luôn luôn là Bồ Tát đạo nó phải có thiện tri thức nhắc nhở. Thế là đời này mình tín rồi, mình hành rồi, đời sau mình quên mất. Tại vì cái hành của Bồ Tát đó, nó là hành theo thế gian. Tất cả những cái thiện pháp của mình là đó là con đường đạo. Cho nên mình lẫn ở trong thế gian cái mình quên đi. Thế là bây giờ mình nói là Bồ Tát hành, thì bây giờ người phàm mình tu thì mình tu nương tựa tha lực, thì Bồ Tát đạo cũng tu cái đó y như vậy. Mà khi cái tâm tu của mình á, tu như vậy thì luôn luôn mình thấy mình là người phàm thôi. Mà mình đã thấy mình là người phàm thôi á, thì nó rất là lỏng lẻo. Mình không có thấy là thực sự là mình có một cái gì gọi là của đạo hết. Cho nên đôi khi mình phải dùng cái tình cảm, tình cảm của mình, tức là ví dụ gia đình tôi theo đạo Phật, cái làng xóm tôi, cái xã hội của tôi nó theo đạo Phật, tôi có truyền thống đạo Phật, mình dùng cái tình cảm đó mình giữ cái đạo của mình, nhưng mà thực ra nó không có đúng là đạo, nó là một cái nhân duyên cái đạo chứ nó chưa có phải là cái tâm đạo. Thì khi mà mình dùng cái tình cảm đó nó, thì cái đời sau đó, có thể nói là đến 8-9 phần nó chưa chắc mình theo đạo Phật, mình theo tình cảm thôi. Có một cái duyên gì nó đưa mình chân vào nhà đạo Thiên Chúa, thì lúc giờ mình đời sau mình sẽ nói là nhà tôi, ông bà tôi theo đạo Thiên Chúa, trong xóm làng của tôi theo đạo Thiên Chúa, đất nước tôi theo đạo Thiên Chúa, cho nên tôi không theo đạo nào hết. Cho nên cái đó nó không có phải là đạo. Cái đạo nó phải hiểu, phải thấy, phải muốn, phải nguyện. Tôi đi theo con đường đó, tôi thấy rõ con đường đó, tôi muốn theo cái đó. Nó không có phải do ông bà, không phải do cha mẹ, không phải gì hết. Do cái thấy rõ ở bên trong của tôi. Thì lúc bây giờ mình mới có thể bảo đảm đời sau mình vẫn là đạo Phật được. Mà tự nơi trong mình nó là đạo Phật. Khi mà mình vào trung hữu, những cái thấy, cái nghiệp thấy đó, nó dẫn mình đi sinh vào những cái quốc độ đạo Phật, sinh vào gia đình đạo Phật. Dù là mình có một cái duyên gì đó, sinh vào một gia đình không có đạo gì hết, tự động lớn lên đó, mình cũng theo đạo Phật. Thì là mình muốn như vậy thì là mình phải có một cái thấy rõ ràng, hiểu biết rồi ngay trong đời này. Và mình phải như vậy, mình không có đi theo tiểu thừa, là mình tìm đạo ngay trong cuộc đời này. Đừng có để làm sao mà nó sang đời sau bị đi lạc. Cho nên mình làm sao mình tìm nó ngay trong đời này, giải thoát được, đó là hạng nhất. Đắc được cứu cánh niết bàn trong đời này là hạng nhất rồi. Còn bây giờ đại thừa đó, mình theo chúng sinh trong vô lượng kiếp mà mình không có một cái bảo đảm gì vững chắc hết thì nó không thành đạo mà nó thành ra luân hồi. Cho nên mình hiểu cái chỗ đó, mình biết là cái Bồ Tát Đạo tại sao nó có cái tha lực rất mạnh, tại sao mà mình nên có nhiều thầy, nhất là bên Nam Tông mà cũng có nhiều thầy Bắc Tông nữa, thường chỉ trích và phê bình cái khuynh hướng mà cứ tụng kinh niệm Phật, thờ Phật, trang nghiêm nọ, chỉ trích nó lắm, nói cái đó là không phải đạo Phật. Nhưng mà những vị đó họ có hiểu đại thừa. Cho nên là đó là có một bà Phật tử, một bác lớn, bác cũng trí thức lắm, dân trí thức, cho nên bác theo, bác học thiền. Cho nên khi bác đến nhà và cổ quen nhau mà, thế thờ, tự nhiên đứng thốt rằng câu mà Phật đâu có cần bông hoa, Phật đâu có cần mấy cái đẹp, Phật đâu có ham đẹp gì đâu. Thờ như vậy, thờ vậy là chi? Nó đâu có đụng gì đến Phật đâu. Cho nên đối với họ là mình theo Phật là làm sao mình đắc đạo giải thoát, đó là theo Phật. Chứ không có gọi là quỳ lạy, không có cái gì hết. Có lạy đó là kỷ niệm, nhớ tưởng, ân nghĩa rồi tu tập. Đó là đạo. Đó là những cái người người ta vậy đó. Những người đó người ta không có hiểu thế nào là đại thừa hết. Ta không có biết rõ. Người ta chỉ biết điện đại thừa có nghĩa là từ bi bao la. Cho nên khi mà họ nói đại thừa đó thì lúc đó là mình phải thực hành đi. Mình phải đi đi, mình cứu độ người, bố thí, mình từ thiện gì gì đi. Thế tại sao mình cứ ở chỗ rú rú, chỗ ngồi chỗ mà cái niệm Phật làm gì đây? Đó là những người đó là cũng không có hiểu đại thừa. Nghĩa là đó. Cho nên mình biết rằng là cái tâm tốt đó, mà thực sự mình nó muốn có mặt ở trong đời sống này với thân mình, với mọi người, nó không có dễ chút nào nếu nó không có tất cả những cái tư lương công đức. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó thì mình mới biết cái đó là con đường đạo. Cho nên cái một người Phật tử đại thừa nó sẽ nói là con rất muốn xả cả thân này ra để cho chúng sinh. Con thấy cái điều đó nó là cao cả tốt đẹp. Nhưng mà đôi khi con đứt tay một cái con thấy đau quá trời. Làm sao mà con cho ai gì được? Con muốn lắm, con làm không được. Thì bây giờ biết cái pháp đại thừa là để làm cho mình từ từ làm được cái chuyện đó. Nhưng mà trước khi mà mình muốn là mình có thể cắt tay cho người ta chẳng hạn vậy á, thì mình phải làm rất nhiều cái gì? Cái những cái mà nó làm cho cái tâm thiện của mình á, nó trở nên vững chắc, mạnh, rõ ràng, có huệ, thấy rõ, nó quyết liệt, nó phải đi theo đó thì nó mới có cái năng lực đó, nó xả thân được. Còn bây giờ mình chưa có cái kia làm sao mình làm được cái chuyện xả thân? Mình muốn đi bố thí, ôi trời, mình phải đi bố thí, ra đến nơi gặp mấy người ăn mày hỏi sao bố thí gì giờ, mà ai biết đâu, mà chứ mà xem anh rủ đi bố thí ra đây anh bảo anh biết đâu, mà tôi đâu có gì đâu, giờ bố thí gì đây, và vậy đó. Một xu mình cũng không có, bố thí cái gì? Ai giờ mình muốn có cái công đức đó, đó mình lấy nó ở đâu? Thì cũng là đại thừa dạy cho mình. Đại thừa dạy đến mức độ là tận cùng là ở ngay nơi chính cái bản giác, bản tâm của mình á, nó có tất cả công đức đó. Cho nên đại thừa không những dạy cho mình làm sao á, để cho mình có nó một cái cách tạm thời, và dạy đến cái mức độ làm sao nó mở hết ra được cái kho tàng đó. Cho nên mình phải biết cái con đường đạo đại thừa nó như thế nào, rồi mình mới có cái tâm nguyện là mình muốn đi theo. Mà đi theo thì nó bắt đầu từ mẫu giáo. Bắt đầu mẫu giáo thôi. Mình là đi học, 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 suốt ngày học. Học cho đến khi mà phải lên đến ít ra là cử nhân trở lên đó. Lúc giờ mới có thể là giáo sư, mới dạy. Đấy. Còn suốt cái chặng đường đó là chỉ học thôi. Kêu bằng ăn rồi học. Đó, đúng là ở Liên Hoa gì đạo tràng này ở Auschwitz á. Nên khi mà có mấy thầy về là thấy ăn rồi học. Học rồi ăn rồi học. Không phải thôi. Nên vậy đó, rồi bây giờ không lẽ bây giờ một cái người ta rủa đứa con nít ta nói chứ mày tối ngày mày nói là mày thương cha mẹ gì, chỉ thấy cha mẹ nuôi, chỉ thấy mày đi ăn đã rồi ăn cũng bố mẹ nấu xong rồi cái mày đi học, mày học để làm gì, nói học cho cha mẹ, mày học 10 năm nay rồi cũng chẳng thấy mày làm gì hết. Trời ơi, cái con đường để mà có thể sử dụng được cái học đó của mình ở trong đời sống này ít ra nó cũng phải mười mấy hai chục năm. Mình thấy cuộc đời nó còn như vậy, huống gì cái đạo mình đòi cứu độ hết chúng sinh. Cho nên mình phải biết những cái nguyên tắc đó thì mình mới có thể gọi là theo đạo thừa được. Mình không có bị gọi là lệch lạc, không bị hấp tấp, không bị nôn nóng. Một đứa con mới học có lớp 2, lớp 3 rồi mà cứ bảo con thương ba má lắm, thôi cho con đi làm đi. Đó. Cho con đi làm đi để con nuôi ba má. Thì bố mẹ sẽ nói sao? Bố mẹ sẽ nói là con cứ học hết đi, rồi con nuôi sau. Bây giờ không cần con nuôi. Cho nên mình gặp Bồ Tát mà không có tu. Không có tu hành, không có gì gì, không có bố thí, tu hành hết. Học đạo đi, làm công đức đi. Bao giờ đến đúng mức, đúng gì đó thì Ngài Quan Âm sẽ nói cho mình biết. Lúc đó mình đến gần, mình lạy Ngài Quan Âm bảo quay lưng lại. Mình quay lưng lại, Ngài lấy chân, Ngài đạp cái, Ngài mông nó rớt vào chúng sinh. Ngài bảo đi làm việc cái chúng sinh đi. Nên là đến đúng lúc là mình sẽ biết. Còn bây giờ cái lúc mình học tu, mình phải biết là cái học tu, cái để làm gì mình biết như vậy. Cho nên chính vì vậy mà mình bị cái lộn xộn là không có rõ ràng cái mạch lạc cái vấn đề đại thừa đó. Cho nên cái mình tu, mình niệm Phật gì là mình tu công đức á, mình tụng kinh công đức á, đang tu nó cũng có đà, có gì nó cũng ngoan ngoãn, cái tự nhiên cái giở chứng nổi ra lên. Mình phải tu tập, mình phải giác ngộ, phải thành đạo. Đấy, bắt đầu ra sức tu, bắt đầu bắt tu, bắt mọi người xung quanh tu nữa, tu đủ thứ hết rồi. Cái rồi nó đốc là nó chỉ có bị té thôi, bị ngã thôi. Rồi nó không đi tới đâu hết. Cho nên nó không có theo được cái con đường đạo đại thừa. Thế nên vì vậy cái đại thừa đó nó, là Đức Phật biết là mình có một cái Phật tính. Cái Phật tính đó nó xuất hiện ra ở nơi cái hôm qua mình nghe, ở nơi cái cái tâm con người mình thấy cái điều tốt, điều thiện, mình rất là tôn trọng, mình tính người nào tốt, thiện, thật, kính trọng. Cái tâm đó của mình đó, nó là Phật tính á, nó là cái chỗ báo hiệu Phật tính á. Mình đào xới nó lên, cái Phật tính nó nằm ở dưới. Nhưng mà làm sao mình làm được chuyện đó? Không ai làm được, không ai biết cách làm hết. Chỉ có Đức Phật đã làm chuyện đó thành công. Rồi Đức Phật biết là nó phải làm những cái gì, nó phải có thời gian bao lâu. Nên đó là cái chỗ cho mình biết đó, là rồi hôm qua mình nghe đó là trong khi làm như vậy đó, mà, thì mình phát triển cái đó là phát triển cái Phật tính của mình, tức là một cái tự giác của mình. Nhưng mà cái tự nó rất là khó khi mà mình chưa đủ tất cả trí huệ và công đức của đạo á, là mình làm là nó sai, nó thành tà kiến hết á, nó thành bản ngã kiến hết á. Cho nên á, nó phải đưa một tha lực. Vì vậy á, mà Đức Phật mới phải lập tam bảo, phải lập tam bảo ra như vậy á. Cho nên mình biết là mình mới đặt câu hỏi, mọi người cứ nói Phật không cần gì hết, không cần gì hết, không cần gì hết, Phật không cần gì hết, thì chúng sinh lấy công đức ở đâu ra? Mà nếu mà không cần gì hết là đạo thì Phật không có nói tăng là phải đi khất thực. Là giống như cái thời Đức Phật đó, là mấy vị sa môn đó kéo nhau vào trong rừng sông, ăn rễ cây, uống nước suối, mặc áo vỏ cây, tu tập, dân chúng coi như là thánh sống vậy đó, tôn thờ vô cùng, chứng đắc thiền định, có thần thông. Tại sao Phật không kéo hết đệ tử đó đi? Phật lại bảo là phải đi khất thực, mà lại khất thực từng nhà, không phân biệt tôn giáo. Thì cái khất thực đó nó không phải là vì để cho tất cả chúng sinh có được cái công đức và có được cái duyên, cái tam bảo hay là gì nữa, nó còn là gì đây? Mà nhiều vị mà tu tập thiền định rồi là càng không có muốn tiếp xúc, mà tại sao cái pháp của Phật là cứ phải đi khất thực, cứ buổi sáng ra là đi khất thực để làm phước điền cho chúng sinh. Mà con đường giải thoát là nó không có dính đến chúng sinh nữa, để mà tại sao lại như vậy? Cho nên cái giải thoát của Đức Phật là cái giải thoát của Đại Thừa, nó vì tất cả chúng sinh, nó làm cho cái vị đó tu tập thành tịnh để đắc Niết Bàn, nhưng vị đó đi làm phước điền, đi khất thực, chúng sinh mới cúng, chúng sinh mới kết duyên với cái đó. Cho nên á, cái người xuất gia theo Đại Thừa là xuất gia vì tất cả chúng sinh, chứ không phải xuất gia để tìm Niết Bàn cho riêng mình. Cho nên cái pháp của Đại Thừa nó rất là khó trình bày. Tại vì mình làm cái nào cũng được, miễn nó là điều tốt. Nhưng mà nó khó ở cái chỗ là làm sao mà mình truyền cái hướng nó thành ra đạo Đại Thừa. Cho nên mình nói lại đó, một người thích ngồi thiền định thì cứ ngồi thiền định, một người thích niệm Phật cứ niệm Phật, một người thích đi làm từ thiện cứ đi làm từ thiện, một người chỉ thích cúng dường lễ Phật thì cứ làm cái chuyện đó. Nói tóm lại là ai có cái duyên nào tốt đó, thì cứ làm duyên đó, chứ không phải là mình nói mình ca ngợi xuất gia thì là tại gia là dở. Không phải khi mình nói ca ngợi tại gia thì xuất gia không cần nữa, nhưng mà nó theo duyên của mỗi người. Nhưng mà cái duyên nào Đại Thừa dạy cho mình là cái duyên nào nó cũng hướng đến cái chỗ thành Phật lợi hết cho tất cả chúng sinh, chứ nó không có đi lệch lạc theo cái ý thích riêng tư của mình. Cho nên nếu người thích ngồi thiền rồi cứ thích ngồi thiền, rồi tôi không cần gì hết, tôi không cần ai hết, tôi không có cần Đại Thừa, không cần gì hết, tôi chỉ thích yên tĩnh thôi, cái đó đó là không phải đạo, không phải Đại Thừa. Cho nên là có thích làm gì nữa cũng hồi hướng với chúng sinh, rồi cũng phải nhắc nhở cái Bồ Đề Tâm của mình cho đến bao giờ mình phát Bồ Đề Tâm, xả hết cho chúng sinh. không có phải là làm thích cho mình. Một người thích làm từ thiện cũng vậy, cứ việc làm từ thiện, nhưng mà khi mà mình theo đại thừa là vì tất cả chúng sinh mà làm, chứ không có phải là làm là vì tất cả chúng sinh, không phải chỉ là những người nghèo. Tất cả vua chúa cũng là chúng sinh. Cho nên nó, cái tâm của Bồ Tát đó, nó phải bao vậy. Rồi chẳng qua là mình có một cái duyên, và ở trong cái duyên đó mình không có bị trói vào trong đó, ái trước nó, rồi chỉ nói nó là nhất thôi. Ngoài nó ra là mấy kia không có giá trị, nó không có bị như vậy. Và khi mà vào từ từ mình học hành Bồ Tát rồi đó, thì mình mới biết được là thực sự là hạnh tốt nào mình cũng phải làm hết. Cho nên phải có một cái tâm nguyện như vậy. Thì mình sẽ thấy là mình mà nghe đến cái mức độ đó là mức độ là thuộc loại à, thì trong đại thừa phân ra đó, những cái giai đoạn tư lương á, thì nó có 10 cấp bậc của tín, 10 cấp bậc của trụ, 10 cấp bậc của hành, 10 cấp bậc của hồi hướng. Tức là nếu kể cả tín, tín, trụ, hành, hồi hướng, mỗi cái là 10 lớp. Vậy là 40, cộng với lại thập địa, địa nữa là 50. Trải qua 50 vậy là trải qua con đường tư lương. Vì lên đến thập địa đó là bắt đầu thông đạt rồi, là kiến rồi, thấy chân lý rồi. Rồi mới tu tập, cái tu tập nó trải qua 10 địa. Lúc bây giờ mới thành Phật là cứu cánh. Thì như vậy thì bắt đầu mà kể từ cái lúc mà nói theo Phật Thích Ca đó, từ cái lúc mà Phật Thích Ca bước vào con đường đạo, chứng thức là Pháp Bồ Đề Tâm á. Pháp Bồ Đề Tâm là cái lúc chính thức bước vào đường đạo á. Và cho đến khi thành Phật đó là qua 3 vô số kiếp. 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, đếm cho đến vô số, không đếm nổi nữa, cái gọi là vô số kiếp. Mà 3 lần vô số kiếp như vậy. Thì lúc giờ Đại Thừa mới phân ra đó, ví dụ mình mà bắt đầu phát Bồ Đề Tâm á, tức là vào sơ trụ. Sơ trụ là bắt đầu phát Bồ Đề Tâm á, thì bắt đầu thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Trong 3 cái chỗ đó đó là tư lương là chính. Càng lên cao càng đến thập hồi hướng gì đó là bắt đầu ra hành đó. Cho nên tư lương ra hành thì cái đó đó là mất 1 vô số kiếp đầu tiên đó. Cái thời gian mà tu tập đó, tư lương ra hành đó. Rồi khi mà chứng là chân lý đó, là lên sơ địa. Thì từ sơ địa đó, mà đến cho đến địa thứ 7 là vô số kiếp thứ 2, là chứng đạo ở đó, chứng chân lý ở đó mà thêm 1 vô số kiếp tu tập. Rồi từ bát địa cho đến thập địa là vô số kiếp thứ 3. Đó là cái thời gian tu tập đó, ở trong Phật. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm á, mới nói cái lúc mà bát địa Bồ Tát đó, cái lúc mà bát địa Bồ Tát chứng này, tính không nó viên mãn, nó chính là niết bàn ngay tại thế gian này. Đó. Mà trong ra ngoài, tâm của mình, thân căn của mình, cảnh giới xung quanh, nó hoàn toàn nó ở trong tính không hết, tịch diệt, vắng lặng, thanh tịnh vô cùng. Đó. Lúc đó là chư Phật hiện ra, nhắc nhở Bồ Tát đó, bát địa đó, đừng có nên thủ chứng, tức là đừng có nên chứng lấy cái đó. Hễ mà chứng lấy cái cảnh giới chân thật đó, đó là nó đi vào tiểu thừa. Còn phải tiến nữa, còn 2 cấp bậc nữa là địa thứ 9 và địa thứ 10 phải tiến lên nữa. Cho nên là Bồ Tát được nghe những lời nhắc nhở như vậy đó, Bồ Tát mới biết là chưa phải là cái lúc chứng đạo, mình vẫn còn phải học. Học cái gì? Học cái hành Bồ Tát. Mà cái hành Bồ Tát ở đây nó rất là tinh vi. Mà nó tinh vi một cách mình không có ngờ được. tức là cái chúng sinh mà, cái chúng sinh mà theo đạo mà coi như là mình thấp nhất là cái chúng sinh ăn rồi chơi hưởng thụ, nhưng mà có duyên đạo Phật, cũng nói cũng có quy y, cũng kêu mình là Phật tử, nhưng mà chỉ thích ăn chơi thôi. À, nói đến chùa là lắc đầu thôi, vào chùa là lén lén trốn ra, không dám vào chánh điện nữa. Mấy chúng sinh đó là tự nhận là mình là không có thể nào tu được. Những cái tính tình đó, đó thì từ chín địa thứ 9 rồi địa thứ 10 á đều thực hành Bồ Tát đạo bằng những cái tính tình đó hết. Cho nên đó là cái mình không thể nào tưởng tượng nổi. Mình tưởng là đạo nó cao siêu cao vời, nó tuốt tuốt trên mây nó mất tiêu luôn. Thế ra là chỉ có thập địa Bồ Tát đó mới dám xài tất cả những cái tính tình đó đó, mà có hoàn toàn là có đạo ở trong đó. Chưa đạt đến cái mức thập địa Bồ Tát không làm được chuyện đó. Cho nên thập địa Bồ Tát ăn nhậu như thường, đúng là ăn tục nói phép như thường, chúng sinh tới đâu người ta tới đó à, mà không có hoàn toàn á, không có mất một chút cái chân lý, cái đạo tí nào hết. Thì lúc bây giờ đó mới có thể nói là đây là đến cái lúc thành Phật được rồi. Cho nên cái chúng sinh giới này này là cái chỗ mà tu luyện và cái chỗ để thi cử của Bồ Tát đó. Nên mình biết cái Đại Thừa đó là cái đạo Đại Thừa là cái đạo cho chúng sinh, làm việc cho chúng sinh, thành tựu của chúng sinh. Nên vì vậy đó, khi mà mình cái tụng kinh Dược Sư đó, mình nghe 12 nguyện Phật Dược Sư đó, trong đó biết là bây giờ mình cứ thấy chỉ có cái nguyện là thứ 9, chỉ có cái nguyện thứ 4 là Ngài Phật Dược Sư mới nói là chúng sinh nào hành tà đạo của ta làm cho nó trụ vào Bồ Đề, hành theo thanh văn duyên giác, làm cho trụ vào Đại Thừa. Và cái nguyện thứ 9 đó là nghĩa là tất cả những cái gì là Ngài phát nguyện là cho chúng sinh thoát tất cả những cái lưới, cái bẫy, tức là những cái của ma đó, của tà kiến này nọ, và làm cho chúng sinh trụ vào chứng đạo. Mà dù có bị tà kiến đến đâu thì mình chỉ thấy có hai cái nguyện đó là nó có dính đến đạo thôi. Còn ngoài ra đó thì mình biết là nguyện nhất, nguyện thứ nhì của Ngài là thân tướng của Ngài. Mà cái nguyện thứ nhất đó, thân tướng của Ngài là 32 tướng tốt, tất cả chúng sinh đều cùng một thân tướng hết. Thì biết vậy. Còn ngoài ra thì mình thấy là chúng sinh muốn gì là được đấy, chúng sinh muốn gì được đấy, chúng sinh nghèo, chúng sinh đói là cho ăn no, cho ăn ngon, cho ăn đã đời, rồi bây giờ mới cho ăn pháp vị. Chúng sinh mà rách rưới này nó cho quần áo, cho hưởng thụ, cho đủ thứ hết. Tất cả mình thấy là chúng sinh muốn gì thì Phật cho nấy. Không có một cái chỗ nào là ép chúng sinh phải tu hết. Không, mở lại coi đi. Không hề có chỗ nào ép chúng sinh phải tu hết á. Ừ, được thôi. Mình coi những cái nguyện của Ngài Quan Âm ở trong cái kinh chú Đại Bi á, không có một cái chỗ nào mình thấy ép cho chúng sinh tu hết. Mà chúng sinh muốn gì được nấy, muốn gia đình hạnh phúc được gia đình hạnh phúc, chúng sinh muốn bạn bè tốt cho bạn bè tốt, chúng sinh muốn làm quan cho làm quan. Đó, tại vì thời xưa thời nay mình sẽ dịch là chúng sinh muốn làm tổng thống cho làm tổng thống, biết đó, muốn làm xã trưởng cho làm xã trưởng. Hoàn toàn là chúng sinh muốn gì là chúng sinh được đấy. Mình sẽ ngạc nhiên là sao mà một số Phật, nếu mà những người mà người ta không có tin Đại Thừa, người ta coi kinh người ta nói đúng là cái này đúng là thờ trời, thờ thần thánh, cầu cái hưởng thụ thế gian, Nhưng mà nếu mà mình học theo Đại Thừa, mình có cái mặt phước đức, mình có cái mặt tu hành nó đúng theo cái căn tính của mình, đúng theo căn tính thiện của mình, và mình có một cái mặt trí huệ. Nếu học theo cái mặt trí huệ thì mình sẽ biết rằng là tất cả chúng sinh tức là Phật rồi, còn làm Phật gì nữa. Đó. Không có một cái chúng sinh nào thực sự là chúng sinh hết, cái sự thật của chúng sinh đó là Phật rồi. Cho nên chẳng qua bây giờ đó là chúng sinh là ông Phật là nằm mơ, không có thấy mình là Phật nữa, rồi thấy mình là người này người kia, rồi thấy thích cái này thích cái nọ. Còn Phật với Bồ Tát là những Phật, là những chúng sinh đã giác rồi, bây giờ muốn đánh thức những cái Phật mà mơ dậy, thì bây giờ nó hay bảo là ông này ông thích cái đó cho ông cái đó, ông này thích cái đó cho ông cái đó, để chi vậy? Thì nó là giấc mơ mà, có cái gì đâu mà quan trọng. Có cái gì đâu quan trọng. Bây giờ nó đối với Đức Phật chẳng hạn vậy đó, con bảo chứ con thích có 5 vợ, Đức Phật bảo ô ta cho, tức là đâu có thật gì đâu cho, chỉ có người có thật đó, người đó mới hoảng hồn lên là bà vợ thiệt đó. Bà xã thiệt thì nghe xong hoảng hồn thôi, chứ còn đối với Đức Phật thì nó cho đó. Bây giờ con bảo chứ nhưng mà nếu con mà con có một bà rồi, bà xã rồi, mà con thêm 4 bà nữa là bà xã kia đó, bà cạo đầu con, bà nhổ răng con. Thì Đức Phật mừng, ước đi, ước là Phật cho ước luôn, bà vui vẻ như thường, Phật cho bà vui vẻ. Tất cả nó như mộng huyễn khi mà đến cái mức độ của thập địa, từ bát địa mà bắt đầu từ cái không viên mãn nó trở ra cái có. Tất cả cái có của thế gian nó như mộng huyễn hết, và nó từ tâm nó khởi lên hết. Đã. Cho nên lúc đó những cái hoạt động đó nó mình không thể tin được. Cho nên lắm lúc những kinh điển Đại Thừa đó cũng ít có ai mà đụng tới lắm, bởi vì nó không hiểu mà nó diễn tả mình không có thể nào mình tin được. Cho nên chính vì vậy mình trở lại cái bình thường của mình. Nhưng mà mình biết trước là cái con đường Đại Thừa nó vi diệu lắm. À, người ta không hiểu, người ta phê bình nhiều cái nó thành ra phỉ báng. Cho nên chính vậy nên là mình cũng chính cái tâm của cái người theo đạo cũng phải hiểu phần nào, để cho khi mà mình nghe cái lời phỉ báng thì mình biết là nó không có đúng, và mình có cái vững chắc, cái vững tin để mình tiếp tục mình đi. Thì trở lại mình biết là nói đúng là trong cái thực tế của mình á, mình có một cái căn tính Phật tính để mình theo Bồ Tát đạo. Bây giờ mình có dám tin cái con đường đó không? Mình dám tin là mình sẽ thành Phật, và mình dám tin rằng là mình chính là Phật. Bây giờ mình thành Phật chỉ là không phải là gia nhập quốc tịch mà là hồi tịch. Hồi tịch trở lại. Mình phải có những cái hiểu để mình tin những cái đó. Thì khi mình tin rồi là bắt đầu mình có dở đến đâu đi nữa, mình cũng là Bồ Tát được, mà là Bồ Tát mẫu giáo, với cái lòng tin vào cái con đường Đại Thừa của mình. Thì lúc bây giờ đó là mình biết là bắt đầu mình vào cái thực hành. Thì cái thực hành đạo nó không có bồng bột, nó không có bị kích, không có bị kích thích. Cho nên mình không có kích thích mình bằng cái là mình đã là Bồ Tát rồi, mình đã thọ Bồ Tát rồi, mình là con Phật, không có kích thích mấy cái đó. Mà hành đạo nó rất là thực tế, nó đúng thực với mình. Mình nói như vậy thì nó mới đúng thực. Mình thọ Bồ Tát dưới 30 năm rồi mà vẫn nhát như cái ấy. Là bắt đầu mình có thể thực hành Bồ Tát đạo được. Mình phải thực như vậy đó. Mình không có để một cái gì ấy, nó làm cho xanh đỏ vàng đỏ thì nó lóa tâm mình hết á. Mình thấy rõ thực. Thì giờ mình ấy, là một cái con người tính như vậy rồi, mình làm sao trong đó nó có cái gì thiện không? Mình nghĩ lại, thí dụ mình là người keo kiết thì bây giờ nói, tại vì bao giờ cái pháp thiện căn bản đạo Phật đó là bố thí, là người keo kiết. Thì mình phải thấy là có thọ Bồ Tát giới, có nghe gì đâu, mình vẫn nói thực sự là mình keo lắm. Cho nên khó bố thí lắm. Nhưng mà khó bố thí chứ không phải là không bố thí được. Thành ra cái pháp nó đi từ cái chỗ đó. Mình có thấy bố thí là hay không? Mình có thấy người tốt đó là cái người đáng kính trọng không? Mình có thấy là nếu mình giúp được người khác phần nào cho họ cái vui nào đó, thì mình cũng thấy là nó vẫn hay chứ, vẫn thấy thoải mái chứ. Nếu mà mình nhận xét như vậy rồi á, thì mình cứ bố thí theo cái khả năng của mình. Cứ làm một lần, làm hai lần, làm ba lần, từ từ nó mở ra. Mình đi từ cái thật của mình. Mình không có lấy một cái chất kích thích nào bên ngoài hết đó. Đi từ chỗ đó thì cái thật của mình á, nó mới phát triển. Rồi mình sẽ thấy ra là đây ra những cái tính tình của mình. Nếu mà khi mà cái người đó, đó một người mà người ta keo á, rồi người ta cứ tập bố thí từ từ, bố thí theo đúng vậy thôi, cho đúng cái mà cái tâm của mình thấy an, nó không có thấy lo. Nhiều khi mình cho quá cái lượng của tâm mình, tâm mình nó lo, cho nên mình cứ cho ở trong đó rồi mình cứ tập ở đó. À, mình phải có một cái lòng tin. Ví dụ khi người ta đến chùa, người ta bố thí ít nhất là 10, 2 chục, 5 chục vậy. Mình cứ đổi tiền lẻ ra chừng đồng thôi, bỏ cái canh cái nghe cho nó đã, canh chứ được không? Cứ làm đi. Nếu mình là một người hành Bồ Tát đạo á, không bao giờ mình coi thường cái người đó. Mình thấy người đó có làm là mình tìm cách mình khích lệ. Nếu người đó vào mình bảo cúng dường cái anh bạn mình đi, anh bảo chứ không có tiền lẻ thì mình đưa cho anh, mà mình cũng đưa cái xu mà ít nhất đó, nhưng mà này đưa đi đó. Để cho anh an tâm, anh cứ bỏ một lần, anh bỏ hai lần là từ từ đó. Đó. Mà nếu anh cứ tập như vậy, anh cứ tu tập như vậy trong vòng lâu năm á, anh quen dần á, từ anh thấy cái keo kiết nó không phải là con người thật của anh, nó là một cái thói quen lâu đời chứ nó không phải là con người thật của anh ta. Cho nên cái con đường Bồ Tát á, nó không có phải là cứ đặt ra một cái tiêu chuẩn của tốt mà làm, mà Bồ Tát nó là tìm ở trong cái quặng, ở trong cái tâm địa mà nó ô nhiễm của chúng sinh á, nó có những cái chất quặng của vàng bạc á, lấy nó ra. Bồ Tát là như vậy, chúng sinh có trong đó và Bồ Tát biết quý từ những cái đó, thì nó càng quý những cái tốt nhỏ bao nhiêu, tức là chứng tỏ là cái tâm của Bồ Tát á, nó càng tiến bộ ở cái mức độ cao, chứ không phải là nơi cái số lượng lớn hay là cái gì mà thấy nó mạnh mẽ gì hết đó, lấy từ chỗ đó ra. Cho nên là Phật bê Bồ Tát nhìn chúng sinh ấy, thấy là chúng sinh là Phật hết, nhìn vào sự thật ấy. Còn những cái đất là những cái giả, những cái vàng ở trong cái đất đó là những cái thật của chúng sinh, đó là Phật tính. Cho nên cứu độ là lấy cái đất đi, cái vàng nó sẵn có ở nơi đó, cho nên nó sẵn có ở cái chỗ là cái tâm địa tốt của mình đó. Mà từ cái tốt đó là mình ra tình cảm. Cho nên từ từ học cái đại thừa đó, cái đại thừa sẽ dạy cho mình cái làm tốt, mà luôn luôn cái gọi như là cái lý, cái nghĩa mà nó đúng nhất để làm tốt đó là nhân quả. Con người mình xài tình cảm, khơi cái tình cảm cho thật nhiều lên thì mình sẽ tốt. Nhưng mà tình cảm nó dễ thất vọng, nó dễ nguội, nó dễ chán. Còn nó là khi mà khơi mạnh lên thì nó thành là bốc đồng, cho nên nó không phải là cái thật của mình. Nên vì vậy là mình mới biết là những cái lắc nhắc hàng ngày của mình đó là những cái thật. Đó, bây giờ mình nói ông chồng đi, ông thương vợ, cái hàng ngày của ông đôi khi vợ làm nấu ăn thì cái ông phụ chút, đôi khi cái ông uống nước không, đi lấy nước cho, những cái đó đó, những cái đó mà cứ giữ nó, cứ phát triển nó, biết nó là quý thì mới biết giữ nó, còn coi nó là không đáng quý là không có giữ. À, biết những cái đó, nó giữ những cái đó, nó tăng trưởng lên, nó tăng trưởng lên là thành một người chồng lý tưởng á. Mà bà vợ cảm thấy mình có phước lắm á, phước lắm mới gặp ảnh. Nói đó, nên mình biết như vậy, nó tăng trưởng cái đó lên, nên mình không bao giờ mình nghĩ cái đó, mình coi thường mấy cái đó. À, cho nên chính vì vậy là từ từ là mình cứ nghĩ những cái gì đâu đâu á, từ từ những cái có thật ở nơi mình nó không có được phát triển. Tại vì mình thấy nó nhỏ bé quá, cho nên nó như vậy. À, nên mọi cái mình cứ từ từ mình cứ mà mình có cái thực hành quen rồi thì mình mới có thể áp dụng được nhiều. À, từ cái là hàng ngày mà mình dễ bực bội, dễ nóng nảy, rồi nó dễ đụng chạm, dễ gì, từ từ mình mới nhận xét nó hết. Mình biết nó đều là đất bụi hết, nó sẽ đầy đặc ra, nó sẽ che mất cái vàng của mình. Tất cả mấy cái đó che đậy hết. Cho nên mình biết là nhân quả, nếu mà mình phát triển mấy cái đó là một cái nhân chân chứng nhất, là nhân công đức nhất. Mình biết như vậy. Cho nên chứng đó đó, mình nhìn cái nhân quả, nó có cái thắng lợi ở trong đó. Nếu mình làm được những cái điều tốt đó, cái kết quả của nó có nhiều cái thắng lợi. Thắng lợi này nó theo cái nghĩa của chữ của Đạo Phật là lợi ích cho mình, cho người. Và nó rất là siêu việt, cho nên là thù thắng, nên gọi là thắng lợi. Nên đôi khi đó là mình biết là con người ta chỉ nghĩ ta có nhiều tiền rồi ta sẽ cho người này cho người kia để cho nó thỏa cái tâm mà người ta muốn giúp người đó. Như thằng con nói con muốn có nhiều tiền, con mua cho ba cái xe hơi và mua cho má cái nhà chẳng hạn vậy ấy. Nhưng mà cho đến khi anh già anh chết rồi chẳng bao giờ có nhiều tiền hết. Mày biết là nó như vậy. Nên bây giờ nó cứ ở nơi những cái nhỏ nhặt đó. Cái giờ ba nói một câu biết nghe lời, mà thương ba cho nên nghe lời, cứ phát triển cái đó thì cái thằng đó nó sẽ có phước đức lớn ghê lắm. Đó, thương cha thương mẹ cho nên phát triển cái nghe lời. Đó, nên nó như vậy. Thì thế đó, mình biết là nói dạy con cái mình cũng phải dạy cho nó những cái nhỏ bé đó. Nên mình nói thí dụ bây giờ bố mẹ quên sinh nhật thằng đứa con gái nhỏ, hay là nó giận thì bố mẹ phải biết dạy cho nó là mày có thương ba má không. Bây giờ nếu mà ba má thương con, bây giờ con có quên sinh nhật của ba má đó, con có quên rất nhiều cái á, thưa gửi ba má, con có quên làm rất nhiều điều mà ba má muốn vui á, ba má cũng không bao giờ giận con. Đó mới là thương. Thế bây giờ mày thương sinh nhật của mày hay là mày thương cha mẹ? Mày biết dạy cho nó những cái nhỏ bé đó. Mày thương như là mày là người tốt hay người xấu, mày có đáng được nhớ đến sinh nhật không? Sinh ở đời mà sinh ra một cái đứa xấu, một đứa mà xấu tính, một đứa ác đó, thì đó là một cái ngày đáng quên nhất trên đời. Nói nó vậy. Còn sinh ra một cái đứa bé nó dễ thương, nó có thiện đó, thì mày sẽ nhớ đến cái sinh nhật của nó. Nên là chỉ dạy cho nó những cái đó mà biết như vậy. Thì khi mà mình học về cái huệ của Đại Thừa của Bồ Tát đó, thì từ từ thì mình sẽ thấy rõ cái thiện. Nó là cái nền tảng căn bản. Và chính vì những cái nhỏ nhặt nó lại là những cái thật nhất của mình, cho nên nó là khó làm nhất. Đây là mình nói để mình thấy lý do tại sao mình phải có tha lực, tại sao mình phải thờ Phật, tại sao mình phải có cái năng lực của Phật trợ cho mình. Cho nên những cái con người thiện là những cái con người mà những điều ác không làm, nhưng mà vẫn phạm những cái điều ác nhỏ. Những người toàn thiện là những người những cái ác nhỏ nhặt nhất cũng không bao giờ phạm. Cho nên cái nó càng nhỏ nó càng khó, càng nhỏ càng khó làm. Mình dễ quên ghê lắm, mình dễ lơ là lắm. Vì vậy á, mình biết là bằng cách nào đi nữa mình cũng còn là người phàm. Cho nên mình thờ Phật, thờ Bồ Tát đó là một cái nền tảng, tức là nó biểu lộ ra bên ngoài. Ở trong cái tâm của mình ấy, nó có một cái duyên hay nó có một cái nguyện là muốn theo con đường đó, muốn thành tựu thành những cái bậc như vậy, lợi ích cho chúng sinh như vậy đó, mình muốn cái đó. Nhưng mà bây giờ cái tâm của mình ấy, nó còn ngã, nó còn ngã sở, nó không có nghĩ đến người ta. Cho nên mình phải lập nó ra cho nó rõ. Và đó là cái chỗ mà mình muốn theo, cho nên mình phải là thờ. Nó cao cả nhất. Mình phải có cái tâm kính thờ. Thì cái tâm kính thờ của mình ấy, nó mới phát triển được những cái chủng từ đó. Chứ không phải là mình chỉ nói hay lắm, cái đó hay lắm, như là một cái tuồng kịch nó hay mình khen như vậy thôi. Mình phải kính trọng, kính thờ. Cho nên cái kính thờ, thờ Phật, thờ Tam Bảo, nó là để lấy cái bồ đề tâm chân chính của Đại Thừa. Mình hiểu như vậy. Thì khi mà người nào ta không có hiểu Đại Thừa, ta nói là thờ vậy mê tín, mà không phải. Mình biết không có phải như vậy. Nghĩa là không có thể nào mà mình có thể phát triển được cái đó. Mà cái đó nó lại là sự thật của mình. Cái đó là cái gì? Là cái thành Phật, cái cao cả, cái đẹp nhất, cái toàn thiện nhất đó. Nó là mình, nhưng mà mình không có phát triển được. Cho nên nó phải có cái phương tiện. Đó là cái thứ nhất, đó là mình thờ. Vậy là đó là cái đường hướng đi của mình. Một cái đường hướng mà hướng thiện và toàn thiện nhất. Có cái tâm tôn thờ vậy, mình mê từ từ mình có cái sức mình đi. Con đường nó rất là cao, rất là nhiều, có nhiều cái vất vả so với lại cuộc sống này. Bất cứ một cái mặt nào của cuộc sống này, mình biết nó toàn là hết kiếp này đến kiếp khác. Mình làm gì trong đời này cũng chỉ làm một đời thôi. 65, 75 gì là về hưu rồi. Có bây giờ là theo con đường Đại Thừa là đời sau làm tiếp, đời sau nữa làm tiếp. Cho nên nó phải có cái đó là cái gốc của mình. Rồi mình có những cái lời pháp Đức Phật dạy. Đức Phật là một vị thượng đế độc nhất, là cao tột đỉnh, mà đến tận chúng sinh để nói cho chúng sinh nghe về chân lý. Chứ không có chỉ ngồi ở trên nó là làm vua, ra lệnh xuống, đến tận nơi thuyết giảng, lập ra một cái tam bảo có thực để cho chúng sinh nương tựa thờ, để mà lập thành cái nền tảng con đường đạo của mình. Cho nên như vậy đó, mình mới từ trong đó mình dựng cái đó. Rồi mình vẫn còn là người phàm, nên cứ từ từ, cứ thờ Phật, cứ niệm Phật, cứ cúng dường Phật, tụng kinh Phật, từ từ á, nó vào tất cả những cái hành động của mình, nghiệp nó vào trong cái tạng thức của mình. Tất cả những cái chủng tử nào của phiền não đó nó mới gỡ dần. Mình phải chấp nhận cái từ từ nó mới đúng nghĩa là chân thật. Thì biết một cái sâm quý thì người ta thường nói là sâm này trăm năm, nó mới là sâm quý. Nói linh chi ngàn năm, biết vậy. Biết đó, nói hổ phách triệu năm, mấy chục triệu năm. Kim cương nó được đúc kết nên biết bao nhiêu năm. Bây giờ cái tối thượng thiện là cái Phật quả của mình nó phải được kéo dài bao nhiêu năm. Nó từng chút trong cái chân thật của mình. Đấy đó. Cho nên mình khai triển những cái đó bằng cái chỗ nương tựa vào Tam Bảo như vậy, nhắc nhở cho mình. Cho nên mình có tụng kinh 10 năm đó. Tính nóng vẫn nóng, tính tham vẫn tham. Nó không có cái gì là mình phải khó chịu hay phê bình hết. Em biết là hổ phách nó chỉ là nhựa thông thôi, nhưng mà nó kết tinh lâu năm, quá lâu năm, nó không có thêm gì vào khác hết á. Cho nên giờ đó, có nhiều người á, mình biết là tụng kinh 10 năm cái á, cái nó đổi được cái tính đó là bởi vì người đó đã có tụng kinh trong nhiều đời trước rồi. Còn có những người tụng 30 năm, tính nó vẫn không đổi. Là bởi vì có thể là mới bắt đầu đời này thôi. Không có cái gì mà mình phải gọi là phê bình cái gì gì hết. Cho nên Bồ Tát ấy, gặp một đạo hữu ấy, thấy tụng bao nhiêu lâu nay vẫn vậy ấy, thì Bồ Tát sẽ nói tụng tiếp đi. Tính như vậy đó mà bây giờ vẫn tụng kinh ấy, vẫn có cái tâm là muốn chế ngự cái tâm tính của mình ấy, thì chứng tỏ rằng là cái tụng kinh nó hữu hiệu vô cùng. Nó không bỏ. Tức là cái lực của nó không có chịu bỏ. Cho nên mình phải thấy chúng sinh tiến triển từng ly từng tí một. Chứ mình có một cái tiêu chuẩn đưa ra, anh là Phật tử thì anh phải là như vậy. Nó không phải như vậy. Cho nên mình biết là cái đó là một cái quy luật gì của thế gian. Còn cái mà nó tinh luyện để cho thành đạo á, cái đó nó không có nằm ở chỗ những cái pháp thế gian đó. Nó nằm ở những cái mà mình làm mà mình đương vào như vậy. Rồi bởi vì cái tính của mình nó còn rất nhiều cái khác nữa, và nó còn cái là lâu đời đó, nó mới có thể biến chuyển thay đổi. Cho nên nó có tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì mình phải chịu tam ác đạo, mình phải chịu nhiều cái quả báo. Thì cũng chứng tam bảo là cái nơi nương tựa để cứu độ mình. Cho nên khi mình muốn đi con đường đời thôi á, mình còn cần tam bảo 100%. Có gì là mình muốn đi con đường đạo. Cho nên không có ham một cái gì gọi là trước mắt là hữu hiệu hiệu quả nào. Không có nghe là ồ, ví dụ tôi chỉ kinh nói cái bây giờ tôi nhìn ngồi trong nhà nhìn nó thấy hết ngoài đường. Bồ Tát chân thật để làm gì? Ông biết không? Ông là bất thường rồi, không có người thường nào mà như vậy hết. Ông là bất thường rồi. Nên như vậy, biết là Bồ Tát là luôn luôn là tùy thuận chúng sinh là như vậy, là Bồ Tát là như vậy. Cho nên cửu địa với thập địa Bồ Tát đó, không còn có cái tôi để muốn có một cái đạo nữa. Bởi vì nó viên mãn cái đó rồi, đạo nó viên mãn rồi. Bây giờ nó chỉ còn có là cái nguyện của mình á, là mình muốn đem cái đó đến cho chúng sinh. Thì chúng sinh muốn cái gì thì mình sẽ mang cái năng lực đó để cho chúng sinh được cái đó. Nó mới thành là đó là nguyện của Ngài Dược Sư là vậy ấy, của Ngài Quan Âm ấy. Chúng sinh muốn hòa nghĩa là gọi là họ hàng và con thân quyến hòa hợp là cho hòa hợp. Chúng sinh muốn là cầu gì được nấy là cầu gì được nấy. Chúng sinh muốn làm quan được quan. Chúng sinh muốn giàu có, muốn trường thọ. Chúng sinh muốn giải thoát cho cái pháp của tiểu thừa. Cho nên tại sao Bồ Tát có hết rồi? Bồ Tát có ở trong cái Phật tính của mình, trí huệ của mình. Chúng sinh muốn giải thoát cho pháp tiểu thừa. Đó, rồi chúng sinh muốn đại thừa cho pháp đại thừa. Mà cái pháp đại thừa là cái pháp mà nó đúng nhất là pháp thành Phật. Cho nên nếu mà mình nghĩ đạo của Đức Phật đó, là lúc nào cũng nhìn chúng sinh bằng cái con mắt tham lam, si mê ác, rồi ngu si đủ thứ đó hết. Khi mà Đức Phật nói như vậy là nói để cho tỉnh và để cho những cái vị muốn đạt được cái niết bàn giải thoát. Mình phải biết vậy, Đức Phật chưa có nói đến đại thừa là cái con đường thành Phật. Cho nên phải nói như vậy. Và con đường đại thừa phải tự Bồ Tát cũng phải nhắc nhở mình cái đó. Không thôi thì mình bị dính. Tại vì mình chưa có chứng được chân lý. Cho nên nó có mấy cái đó để cho mình tỉnh. Thì Bồ Tát từ từ mới thấy là nếu mà mình cứ làm thiện và cứ tỉnh táo, bởi vì làm thiện nó cũng thành thuốc phiện. Làm thiện riết nó ngã lắm và nó chê hết mọi cái, nó cho là tôn giáo hay gì. Thì mình nói thật là đây mình người Việt Nam thì mình cũng có cái chuyện hồi xưa chiến tranh cũng có cái lý tưởng của bên người cộng sản đó, nó là một cái lý tưởng tốt đẹp mà nó cho là thực tế. Cho nên họ không có ưa tôn giáo. Thầy biết đó. Đó. Mà cho nên đó, những cái người mà họ chủ trương tốt, tích cực với cuộc sống này nọ đó, họ quá khích ghê lắm và dễ trở thành ác. Cho nên mình hiểu là thực sự ra đó là cái con người đó nó phải vô minh. Bồ Tát thì biết rằng là cái con đường đạo đó, nó mới là cái con đường chân thật nhất. Và cái con đường này nó tốt đó, là nó tốt là nó kết tinh từ những cái hay là tốt có ở bên trong của mình. Tức là những cái vàng như nãy mình thí dụ đó, cái quặng vàng nó mình lấy nó ra, nó có ở nơi mình chứ nó không phải cái bên ngoài mình. Cho nên mình phát triển như vậy nó mình biết rồi, đây con đường nó này huấn luyện cho mình, đi cho mình, hướng dẫn mình. Cho nên mình sống với chúng sinh, mình cái con đường Bồ Tát Đạo là sống với chúng sinh và tu tập để nó phát hiện ra tất cả những cái tốt ở bên trong mình là do mình sống với mọi người xung quanh. Cho nên có nhiều cái nó khó làm. Có nhiều người sinh ra đời gặp nhau cái ác cảm rồi thì làm sao làm tốt được. Nhưng mà khi mà theo Bồ Tát hành á, đến một giai đoạn nào, đời nào của mình á, mình có đủ cái sức để mình có thể làm chuyện đó đó, là lúc đó mình bị cái oán trắng hội khổ. Lúc đó là oán trắng hội á, ghét nhau và tựa gần nhau. Rồi lúc bây giờ đó là mình mới phải đem cái lý tưởng, cái đạo pháp của mình ra đó, từ từ mình chuyển nó, chuyển biến đó. Nhưng mà mình nhớ điều là nó đi theo cái sự thật của mình ấy, cho nên là đủ khả năng mà nó mới tới. Còn khi mà nó tới mà không đủ khả năng, đó là nghiệp báo, thì lúc bây giờ phải nương hết vào Tam Bảo. Còn khi mà đủ khả năng rồi á, có cầu Phật, cầu gì nữa cũng không có linh ứng. Chính mình phải áp dụng, tại mình có cái khả năng đó rồi, mà xưa nay quen thói cái gì cũng cầu Bồ Tát hết. Bây giờ mình có rồi, mình mới áp dụng nó, từ từ nó chuyển. Cho nên cái con đường Bồ Tát Đạo á, nó sống với chúng sinh, nó tập luyện với chúng sinh. Cho nên khi mà mình hiểu được cái nghĩa đó, thì lúc bây giờ mình mới có thể phát nguyện. Mình biết là nghe thì nó rất là khó, nhưng nếu mà đã có đại thiện tri thức, mình mà theo Bồ Tát Đạo là đời của mình luôn luôn có vô lượng Phật, vô biên Phật và vô lượng vô biên Bồ Tát có mặt trong đời sống của mình. Cho nên phải hiểu mấy điều đó mới phát nguyện được. Mà nhớ phát nguyện là làm từ từ. Bồ Tát Đạo là nó không có chuyện ép nó không có đúng pháp, nó không có đúng cái thật. Làm theo cái khả năng nó, khơi cái khả năng của nó ra, đưa nó ra, phát triển nó lên. Mà đó là cái thiện căn ở trong mình, những cái tính tốt ở trong mình. Nên thực sự ra là nó có quá nhiều cái phải tu tập của một vị Bồ Tát. Nhưng mà mình gom nó lại ở cái chỗ đó, mình phải có một cái nền tảng, mình có một cái mục tiêu để mình đi đến, cái con đường nó mới mở ra. Nếu không có mục tiêu, không có mục tiêu là thành Phật, nó phải có một cái nền tảng để có thể từ đó xuất phát. Cái đó nó chính là Tam Bảo, cái sự nương tựa Tam Bảo. Nó sẽ đến một cái giai đoạn qua nhiều kiếp nương tựa Tam Bảo để làm, để lấy cái công đức, phước đức ấy, với trí huệ đó, đến một cái lúc nào đó, nó sáng tỏ cái tâm mình ấy, lúc bây giờ thiện tri thức hiện ra nhiếp mình, cho mình phát Bồ Đề Tâm. Là lúc phát Bồ Đề Tâm vậy ấy, là mới là bước vào. Thì mình ấy, là ở giai đoạn là thập tín, là tin, sống bằng lòng tin, đại thừa là tin, tin mới đón nhận được, không thể nào không tin, không cách gì mình có thể tin được những cái pháp mà nó vô cùng tận bao la này, cho nên nó phải có cái tín. Ở đây này có cái tín thì mình sẽ trải qua 10 giai đoạn tín, thì trong đó là nó có, mình biết là 5 căn 5 lực ở đó, tín tiến điện định huệ, đó là nó nằm ở trong 10 tín ở đó. Nhưng mà nó thuộc giai đoạn mẫu giáo. Rồi mình mới đến bao giờ xong thập tín là vào sơ trụ, tức là phát Bồ Đề Tâm. là thực sự đó là tu tập trí huệ rồi tu tập công đức mà đều là tư lương vốn liếng hết. Đấy. Chưa có thực sự mà tiến đến kết quả, tức là chưa phải là đạo, bao giờ lên đến sơ địa. Từ sơ địa mà cho đến thập địa là những cái bước tiến đến cái kết quả thành Phật. Cho nên mình hiểu con đường Bồ Tát đạo nó còn rất nhiều, không biết bao nhiêu cái phải nghe. Nhưng mà cứ lấy là đảm bảo là gốc, lấy cái Phật quả đó là quả. Rồi mình á, là cái người thực hành, cái nương vào đó. Khi mà mình đã kết duyên để nương tựa đó, thì thế mà có cái chuyện gì thì là tự nhiên là có ứng thân của Bồ Tát khai mở cho mình. À, mà mình có bị kẹt đến đâu thì cũng có cái lực nguyện của Phật với Bồ Tát cứu độ mình. Cho nên từ đó mà mình tiến, nên nó thì có một cái điều nó ai bảo là như vậy thì nó cũng giống mấy đạo khác thì cũng tin là cũng theo, nhưng mà nó khác rất nhiều, khác rất nhiều mặt. À, tất cả những cái tín, những cái theo, cái tôn thờ của mình á, thứ nhất là nó vì tất cả chúng sinh. Đó. Rồi là cho nên mình phải thành tựu cái cao cả nhất, và để thành tựu cái cao cả nhất đó mình mới phải đi theo con đường thờ Phật như vậy. Trong cái lúc đó mình không có lợi cho ai hết, nhưng mà mình có theo Phật, thờ Phật. Nhưng khi chị có theo Phật, đến một lúc nào cái đứa em nó cũng đi theo. Còn tự mình á, mình cứu độ nó không được. Đó, mình cứ theo Phật tự nhiên vậy, bố mẹ cứ theo Phật, rồi cuối cùng con cái cũng theo. Đó là chỗ mà mình lợi ích cho chúng sinh. Còn giờ cái năng khả năng của mình nó mới mẫu giáo à, nó có thể lợi ích cái lối mình nghĩ được, thuyết pháp độ sinh được, nó là vậy. Cho nên đó là mình biết là cái nên Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành, cái Bồ Tát học thực hành cái sơ cơ Bồ Tát là đều là lấy Tam Bảo là chỗ căn bản, cho nên là nhớ cái hạnh nguyện phổ hiền đấy, đều quy về Phật hết đó, vậy đó. Người gì là Phật. Đến đây tạm thời dừng lại, còn nghe tiếp nữa thì xong. Nguyện đem công đức này chúng sanh.